là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc và động viên người lao động vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, sáng nay, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức Tết sum vầy xuân bình an cho đoàn viên người lao động khu công nghiệp phía Nam.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã.
Năm 2022, tỉnh phấn đấu chỉ số hạnh phúc của nhân dân tăng 3% so với năm 2021.
Trung tâm y tế thành phố Yên Bái điều trị bệnh nhân nhiễm Covid tại nhà. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 1 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, khu công nghiệp phía Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân bình an cho đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, lãnh đạo các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị xã hội tỉnh cùng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.
Trong năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật liên quan tới lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho người lao động. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tăng cường tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, qua đó đã có trên 4.500 đoàn viên được hưởng lợi với số tiền hàng tỷ đồng. Chương trình Tết sum vầy xuân bình an 2022 được tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của công đoàn các cấp đối với đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chị Vũ Thị Minh Huệ, công nhân cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái, khu công nghiệp phía Nam nói.
Khi tham gia cái Tết sum vầy năm nay thì chúng tôi cảm thấy rất là vui và rất là xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Liên đoàn lao động đã quan tâm đến người lao động để chúng tôi sẽ cố gắng là tham gia tích cực và cố gắng xây dựng năng suất lao động ngày càng tăng lên để công ty được phát triển.
Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng nỗ lực và những đóng góp quan trọng của công nhân lao động trong toàn tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới của tỉnh Yên Bái, đồng thời biểu dương các cấp công đoàn đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, có tác phong công nghiệp, đặc biệt thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu.
Thưa các đồng chí, các anh chị em, công nhân, các vị đại biểu, năm 2022 được dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực cố gắng để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Trước mắt, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho nhân dân nói chung, công nhân lao động nói riêng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục thực hiện phát triển công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước theo chỉ thị số 16 ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai hiệu quả chương trình thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị doanh nghiệp với tổ chức công đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng, mang lại những phúc lợi tốt cho đoàn viên, công nhân lao động.
Với mục tiêu không để đoàn viên và người lao động không có Tết, bằng nguồn kinh phí của địa phương, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh để chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 200 suất quà trị giá 250 triệu đồng từ quỹ xã hội công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh thăm trao quà cho trên 1.300 đoàn viên và người lao động, trao hỗ trợ làm 13 nhà mới ấm công đoàn, tặng quà và vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết. Cũng tại chương trình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam ủng hộ 40 triệu đồng, Báo Lao động ủng hộ 30 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái hỗ trợ 30 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái hỗ trợ 25 triệu đồng, Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan hỗ trợ 10 triệu đồng. Với tinh thần yêu thương, chia sẻ, chương trình Tết Sum Vầy năm nay đã thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn, kịp thời động viên đoàn viên, người lao động về vật chất và tinh thần, để người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn, gắn bó với doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng đảng, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khen thưởng 19 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong chăm lo đời sống và bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động năm 2021. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã đến thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động Công ty Cổ phần Nhựa gỗ Châu Âu và Công ty Cổ phần Công nghiệp EP.
Sáng ngày 15 tháng 1, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021, triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022.
Năm 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật tại địa phương, hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố, các hoạt động Phật sự diễn ra phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thành công đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo hình thức trực tuyến. Tất cả Ban trị sự Giáo hội Phật giáo cấp huyện thị trong tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, công tác từ thiện, xã hội, xây dựng, trùng tu, tôn tạo cũng được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện. Tổng số tiền hoạt động từ thiện đạt trên 1,3 tỷ đồng. Tăng ni Phật tử trong tỉnh cũng đã ủng hộ 115 triệu đồng, 20.000 khẩu trang, 30 bình sát khuẩn cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Năm 2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục bám sát hướng dẫn của thông tư số 60 để chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh vào quý 3 năm 2022. Xây dựng chương trình hoàng pháp tại các huyện thị, chỉ đạo tổ chức những ngày lễ lớn như đại lễ Phật đản, đại lễ Vu Lan báo hiếu, thường xuyên kiện toàn các tổ chức Phật giáo tại cơ sở, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia công tác từ thiện và an sinh xã hội.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổng kết và trao giải cuộc thi Phụ nữ Yên Bái ứng xử đẹp. Qua 3 tháng tổ chức, ban tổ chức đã nhận được gần 150 bài thi và đã đăng tải 57 bài thi đạt yêu cầu trên trang fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Các bài thi thể hiện các hoạt động tiêu biểu, những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng, nhân văn và ý nghĩa trong đời sống thường ngày, trong thực hiện các phong trào nhiệm vụ trọng tâm của hội và thực hiện nhiệm vụ địa phương, tập trung vào các chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Tổng kết cuộc thi Phụ nữ Yên Bái ứng xử đẹp, ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 6 giải khuyến khích. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp hội, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Thông qua cuộc thi cũng đã giới thiệu hình ảnh con người Yên Bái nói chung, phụ nữ Yên Bái nói riêng, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những hành động đẹp, những hoạt động ý nghĩa trong công tác hội và phong trào phụ nữ, huy động sự vào cuộc của các cấp hội, cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trong việc xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Tiếp theo là những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được gần 2.800 km đường bê tông xi măng, xây dựng trên 3.000 công trình thoát nước và 51 cầu dân sinh đạt tiêu chuẩn. 100% địa phương đã có đường ô tô đến trung tâm xã, đi lại thuận tiện trong 4 mùa. Ngoài những tuyến đường nông thôn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo phù hợp với địa hình thực tế. Điển hình như huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải, để cứng hóa bảo đảm nhu cầu đi lại cho nhân dân các thôn bản, huyện đã triển khai xây dựng các tuyến đường đặc thù với bề rộng mặt đường 1m. Ưu điểm của đường này là suất đầu tư ít, trong khi chiều dài cứng hóa được tăng lên để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Chỉ tính riêng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được gần 550 km đường giao thông nông thôn.
Năm 2021, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 58,11%. Phát huy kết quả đã được, tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 3% so với năm 2021. Theo đó, tỉnh sẽ triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân, phát động phong trào thi đua xây dựng nhân rộng các mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc, xã phường thị trấn hạnh phúc, huyện thị xã thành phố hạnh phúc, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc. Đến nay, các địa phương đã xây dựng trên 200 mô hình thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, duy trì và nhân rộng trên 100 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc và nhiều mô hình lớp học hạnh phúc, môi trường hạnh phúc.
Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, năm 2021, toàn huyện Trấn Yên đã hỗ trợ làm mới sửa chữa nhà ở cho 82 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Đồng thời thông qua các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, ngân hàng chính sách xã hội, huyện Trấn Yên đã cho các hộ nghèo, cận nghèo vay trên 100 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nhờ đó trong năm qua toàn huyện đã có 215 hộ thoát nghèo. Năm 2022, huyện Trấn Yên phấn đấu giảm 0,9% hộ nghèo. Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện dẫn số 13 của Sở Y tế về triển khai quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 mức độ nhẹ hoặc không có triệu chứng lâm sàng tại nhà, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã chỉ đạo 15 trạm y tế xã phường rà soát các trường hợp F0 đủ điều kiện điều trị tại nhà, chăm sóc tốt hơn về thể chất tinh thần và chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên hình sự. Phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái đang thực hiện điều trị tại nhà cho 2 người nhiễm COVID-19. Phường đã thành lập 5 tổ hỗ trợ F0 gồm 65 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các tổ hỗ trợ gia đình bệnh nhân mua sắm lương thực thực phẩm, giúp họ yên tâm điều trị tại nhà. Anh Đỗ Anh Việt ở phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái đang điều trị tại nhà nói:
Ngày 13 tháng 1 năm 2022, tôi có di chuyển từ Hà Nội về đến thành phố Yên Bái. Khi đến nút giao IC12, tôi có được các đồng chí ở đó hướng dẫn về trạm y tế phường nơi cư trú để khai báo y tế theo quy định. Đến chiều cùng ngày, các cán bộ y tế ở phường Nguyễn Thái Học có test nhanh cho tôi 2 lần và cho kết quả dương tính. Do tôi không có triệu chứng nên các cán bộ hướng dẫn tôi tự điều trị COVID-19 tại nhà. Các đồng chí cán bộ ở đó hướng dẫn rất là chi tiết, tận tình, hướng dẫn từ cách phân loại rác thải y tế, các thuốc điều trị và đo thân nhiệt hàng ngày. Hiện tại tôi thấy cơ thể bình thường, chỉ có hơi sốt nhẹ một chút.
Bác sĩ Nguyễn Việt Phương, trưởng trạm y tế phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái cho biết:
Khi mà có trường hợp F0 thì chúng tôi đã tiếp nhận, để sau đó thì hướng dẫn các quy trình chăm sóc sức khỏe tại nhà, rồi điều trị thuốc tại nhà. Và ra tham mưu Ủy ban nhân phường tham ra cái quyết định điều trị tại nhà cho công dân. Trong quá trình điều trị thì chúng tôi theo dõi sức khỏe qua hệ thống Zalo kết nối với lại công dân bị điều COVID hàng ngày, theo dõi theo các cái chỉ số về thân nhiệt, huyết áp, mạch, nhịp thở và các cái chỉ số khác để đảm bảo theo dõi được cái toàn trạng của công dân bị COVID. Ngoài ra thì cũng tư vấn vận động về cái tinh thần thoải mái, cũng như là tập luyện tập thở để đảm bảo cái thông khí tốt.
Còn tại xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái hiện có 3 người nhiễm COVID-19 đang được quản lý theo dõi tại nhà. Hàng ngày thông qua Zalo, bệnh nhân được y bác sĩ tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà, phòng dịch lây nhiễm cho người chăm sóc. Qua gần 1 tuần triển khai thực hiện điều trị F0 tại nhà, tâm lý bệnh nhân ổn định, thoải mái, sức khỏe chuyển biến tốt. Y sĩ Trần Thị Huyền, trưởng trạm y tế xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi cũng đã chăm sóc, hướng dẫn F0 tự theo dõi sức khỏe, khám bệnh, theo dõi sức khỏe để kê đơn cho bệnh nhân F0 khi có triệu chứng. Là chúng tôi sẽ xét nghiệm COVID, tức là cho đối tượng F0 và cho người chăm sóc, tức là người chăm sóc F0, tức là F1, là chúng tôi sẽ hướng là xử trí cấp cứu và chuyển viện khi F0 trở nặng. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đang vẫn lập nhóm Zalo, tức là liên kết giữa F0 và trạm y tế, đồng thời cung cấp số điện thoại, hướng dẫn chăm sóc về chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, chế độ cho để tăng cường sức khỏe cho F0 để mau chóng phục hồi.
Điều trị F0 tại nhà, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái yêu cầu các trạm y tế xã phường khảo sát điều kiện nhà ở của người dân, phân loại những hộ đủ điều kiện và không đủ điều kiện điều trị tại nhà, thành lập đội chuyên môn sẵn sàng tham vấn hỗ trợ người bệnh và các trạm y tế 24/24 giờ. Để tư vấn trực tuyến, giải đáp thắc mắc của bệnh nhân và người nhà để họ yên tâm điều trị bệnh. Đến ngày 14 tháng 1 năm 2022, toàn thành phố có 30 ca F0 điều trị tại nhà. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết:
Hiện tại thì trên địa bàn thành phố chúng tôi đến thời điểm này là đã có 30 trường hợp điều trị F0 tại nhà, trong đó là ở phường Nguyễn Phúc là chiếm nhiều nhất, 15 trường hợp. Thì với lại cái đội ngũ cán bộ y tế rất là mỏng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cũng theo hướng dẫn của chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như Sở Y tế, chúng tôi được khi triển khai điều trị F0 tại nhà thì chúng tôi cũng hướng dẫn người dân lập Zalo và lấy số điện thoại liên kết của những đồng chí phụ trách để cái công tác điều trị F0 tại nhà để triển khai mà không để gián đoạn cái kết nối với lại người dân, và cũng đến tận từng nhà người dân động viên tư tưởng để làm sao người dân yên tâm điều trị công tác tại nhà, có những vấn đề về sức khỏe thì bất kỳ thời gian nào đều báo cho chúng tôi biết được. Thì còn những cái trường hợp nào trên trung tâm chúng tôi là những cái trường xã phường nào mà có đông người thì chúng tôi cũng đã cử cùng để phân công cán bộ cùng hỗ trợ đội hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.
Điều trị F0 có triệu chứng nhẹ tại nhà đang được xem là mô hình điều trị phù hợp khi tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đạt rất cao. Hướng điều trị này không chỉ giúp giảm áp lực cho các cơ sở điều trị COVID-19, tạo thuận lợi cho các gia đình, mà còn được xem là hình thức phổ biến khi toàn tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 1 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã tổ chức cuộc họp báo lớn thường niên tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2021. Mở đầu bài phát biểu, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định năm 2021 hợp tác hội nhập trong Liên minh Kinh tế Á-Âu phát triển, quá trình hội nhập giữa Nga và Belarus được tăng cường. Điều này đã góp phần thúc đẩy sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc hình thành quan hệ đối tác Á-Âu mở rộng. Nga cũng phát triển quan hệ với các đối tác châu Á cũng như các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin. Ngoài ra, trong năm 2021, Nga đã tham gia vào việc thúc đẩy giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, chương trình hạt nhân Iran, vấn đề Palestine-Israel, tình hình trên bán đảo Triều Tiên và các điểm nóng khác.
Trong thông báo ngày 14 tháng 1, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc họp báo chính thức lúc 16 giờ ngày 19 tháng 1 để đánh giá về năm đầu tiên lãnh đạo đất nước. Tổng thống Biden dành ít thời gian cho báo giới hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump. Trong năm đầu tiên lãnh đạo đất nước, ông mới tổ chức 9 cuộc họp báo, ít hơn nhiều so với con số 22 cuộc tiếp xúc báo giới của cựu Tổng thống Trump.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang nỗ lực bổ sung danh mục thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh, khiến nhiều loại thuốc điều trị hiện nay dường như giảm hiệu quả. Trong một phát biểu ngày 14 tháng 1, bà Janet Diaz, quan chức hàng đầu của WHO cho biết, cơ quan này đang đánh giá hiệu quả của loại thuốc kháng virus chứa hoạt chất Monupiravir do hãng dược phẩm Merck của Mỹ bào chế. Dự kiến khuyến nghị về việc sử dụng loại thuốc này sẽ được WHO công bố sớm nhất trong tháng tới. Ngoài ra, theo bà Diaz, WHO cũng đang lên kế hoạch xem xét hiệu quả của thuốc kháng virus dạng uống do hãng Pfizer của Mỹ bào chế, đồng thời dự kiến đưa ra khuyến nghị về loại thuốc này vào cuối tháng 2 năm 2022. Nhận xét về các loại thuốc kháng thể đơn dòng hiện nay, bà Diaz đánh giá một số loại thuốc cho thấy dường như hiệu quả đối với biến thể Omicron bị suy giảm. Tuy nhiên, quan chức WHO khẳng định đây không phải là điều đáng lo ngại vì các loại thuốc kháng thể đa dòng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đến nay đã được sử dụng rộng rãi.
Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia đã đạt được thống nhất vòng đàm phán đầu tiên giữa hai nước trong hơn 10 năm qua sẽ được tổ chức tại thủ đô Moscow của Nga. Cuộc đối thoại này sẽ nâng cao triển vọng quan hệ song phương có thể sớm được khôi phục và biên giới mở lại sau nhiều thập kỷ thù địch. Hai bên cam kết hướng tới bình thường hóa quan hệ hoàn toàn mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Các đặc phái viên của hai nước cũng trao đổi quan điểm sơ bộ về quá trình bình thường hóa.
Ngày 14 tháng 1, Campuchia bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ tư vaccine ngừa COVID-19 cho các nhóm ưu tiên ở thủ đô Phnom Penh trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng trong cộng đồng. Theo Bộ Y tế Campuchia, các nhóm được ưu tiên tiêm mũi 4 vaccine ngừa COVID-19 bao gồm nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, quân đội, cảnh sát, người cao tuổi cùng các quan chức cấp cao. Thủ tướng Campuchia đã tiêm mũi vaccine thứ tư và kêu gọi người dân tiêm phòng COVID-19 ngay khi đến lượt. Thủ tướng Hun Sen cho rằng không có lựa chọn nào tốt hơn là tiêm vaccine phòng bệnh và thực hiện ba nên ba tránh theo khuyến nghị của Bộ Y tế nước này.
Argentina đã triển khai lực lượng cứu hỏa dập tắt các đám cháy rừng bùng phát tại 9 trên 23 tỉnh, trong đó có một đám cháy rừng lớn đã mỉ trong hơn một tháng qua. Cơ quan quản lý hỏa hoạn Argentina cho biết gần 100 lính cứu hỏa và nhân viên hậu cần cùng sự hỗ trợ của nhiều máy bay và trực thăng đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng lớn nhất ở công viên quốc gia Nahuel Huapi. Đám cháy tại khu vực này bùng phát từ ngày 6 tháng 12 năm 2021. Nhiệt độ trong khu vực lại duy trì ở mức cao từ 35 đến 40 độ, thậm chí còn cao hơn, gây ra khí nóng kết hợp với gió thổi khiến các đám cháy càng trở nên dữ dội hơn. Hiện cháy rừng đã gây ảnh hưởng đến khoảng 5.900 ha rừng tự nhiên ở đây. Do mật độ dân cư trong khu vực thấp nên không có báo cáo thương vong hay cảnh báo sơ tán được đưa ra.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu Brighton và Crystal Palace vòng 22 ngoại hạng Anh, hai pha lập công, một bàn thắng bị va từ chối, một cơ hội bị bỏ lỡ trên chấm phạt đền. Tất cả đã làm nên 90 phút kịch tính trên sân Farmer. Kịch tính bắt đầu xuất hiện ở phút 38, thời điểm trọng tài tham khảo va, đồng thời cho Brighton hưởng phạt đền vì xác định cầu thủ Crystal Palace phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tấn công nhiều không ghi bàn, Brighton đã phải trả giá. Phút 69, Conor Gallagher kết thúc đợt tấn công mẫu mực của Crystal Palace bằng pha lập công mở tỷ số. Tưởng chừng vận xui sẽ đem bám Brighton đến hết trận, thì tới phút 87 bất ngờ lại xảy ra. Anderson trong nỗ lực ngăn cản đường căng ngang của Maupay vô tình phản lưới, mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Brighton. 1-1 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Erling Haaland đã tỏa sáng trong trận thắng đậm của Dortmund trước đội khách Freiburg ở vòng 19 Bundesliga dạng sáng 15 tháng 1 giờ Hà Nội. Với thắng lợi 5-1, Dortmund tiếp tục bám đuổi Bayern Munich trong cuộc đua vô địch. Tiếp theo là những thông tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 15 tháng 1. Quỷ đỏ xác định Declan Rice làm mục tiêu mua sắm, nhưng họ sẽ phải hoảng hồn khi nghe giá của tiền vệ này tiếp tục được West Ham tăng chóng mặt. Do muốn giữ chân nên Hammer đã sẵn sàng hét giá trên trời để khiến các đối thủ trong đó có MU phải từ bỏ ý định. Cụ thể, theo nguồn này, West Ham có thể yêu cầu 200 triệu bảng nếu nhận được đề nghị cho Declan Rice ở chuyển nhượng mùa đông này. Declan Rice là mục tiêu từ lâu của MU và hiện họ vẫn đang nhắm tới. Tuy nhiên, ở chuyển nhượng hè cũng vì giá cả mà Quỷ đỏ từ bỏ. Một số cầu thủ Tottenham sợ rằng huấn luyện viên Conte có thể rời câu lạc bộ ngay trong tháng tới nếu mua sắm mùa đông không như ý. Một số ngôi sao Tottenham lo sợ rằng thuyền trưởng Antonio Conte có thể rời câu lạc bộ ngay trong tháng tới. Conte được đội bóng London vào tháng 11, có được 8 chiến thắng và 3 trận hòa, một khởi đầu đáng nể của Tottenham cho cuộc chiến top 4 Premier League. Tuy nhiên, ở hai trận gần nhất, Tottenham thua Chelsea trong cả hai lượt trận bán kết League Cup với tổng tỷ số 0-3. Một số trụ cột Tottenham lo rằng nếu câu lạc bộ không mang về được những mục tiêu mà Conte mong muốn ở chuyển nhượng mùa đông này, ông có thể chọn rời đội bóng Bắc London. Hậu vệ trái theo Hernandez của AC Milan được cho là đã từ chối cơ hội gia nhập Chelsea, Man City hoặc PSG. Theo Hernandez, là cầu thủ nổi bật của AC Milan mùa này, ghi 4 bàn và cung cấp 5 pha kiến tạo trong 22 trận mọi đấu trường. Chelsea được cho là xác định theo Hernandez là mục tiêu tiềm năng trong tháng 1 này, khi Ben Chilwell dính chấn thương dài hạn, trong khi Man City và PSG cũng theo dõi sát tuyển thủ Pháp. Theo Hernandez, được sẽ tăng lương từ 1,5 triệu euro lên 4 triệu euro, cộng thêm tiền thưởng đưa thu nhập của hậu vệ 24 tuổi thành khoảng 5 triệu euro một năm. Tiền đạo Karim Benzema sau một năm thi đấu chói sáng trong màu áo Real Madrid và đội tuyển Pháp đã vượt mặt người đàn anh Kylian Mbappe để nhận giải thưởng cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm 2021 do tạp chí French Football bầu chọn. Tạp chí French Football chính thức công bố tiền đạo Karim Benzema trở thành chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp năm 2021. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm chân sút 34 tuổi của Real Madrid mới nhận được danh hiệu cao quý này, và là lần thứ tư trong suốt sự nghiệp của mình Benzema được vinh danh. Danh hiệu cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm là hoàn toàn xứng đáng dành cho những gì Benzema thể hiện. Ngôi sao của Real Madrid đã có 30 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tại đội tuyển Pháp, Benzema cũng có một kỳ Euro 2020 rất thành công và mới nhất là tỏa sáng để mang về danh hiệu vô địch UEFA Nations League cho Les Bleus. Hạt giống số 1, Novak Djokovic lần thứ 2 bị hủy thị thực nhập cảnh khiến giải Grand Slam Úc chưa khai mạc đã có đủ bi hài. Ban tổ chức giải Úc mở rộng hiện trông chờ vụ kiện từ nhà đương kim vô địch Djokovic về quyết định thu hồi visa lần thứ 2 của tay vợt này. Vụ việc lùm xùm khiến báo chí và dư luận dồn hết vào những phán quyết và kiện cáo cùng các phiên tòa, trong khi giải đấu chính thức khởi tranh vào ngày 17 tháng 1.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2 trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2 trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2 trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bài. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.